công chính mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u cho cuộc đời con là bài ca chúng khen dành Ngài, khoan dung và nhân ái tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bận nhớ.
Ngày 22 tháng 4, Thánh Sô-tơ và Thánh Ca-i-ô. Thánh Sô-tơ làm giáo hoàng trước thời đại vua chúa Roma. Sô-tơ đích thật là vị cha chung của mọi Kitô hữu. Thánh nhân giúp đỡ rất nhiều người nghèo khó. Ngài đặc biệt quan tâm tới những người bị kết tội đang phải làm việc trong những hầm mỏ nguy hiểm. Họ bị đẩy tới đó vì đã không chịu chối bỏ niềm tin vào Chúa Giê-xu. Những Kitô hữu can đảm này luôn luôn phải chịu đói khát. Họ chỉ được phép nghỉ ngơi chút ít mà thôi. Các Kitô hữu khác thì bị giam hãm trong chốn lao tù. Giáo hoàng Sô-tơ tốt lành đã làm mọi cách có thể để khuyến khích và giúp đỡ họ. Thánh Sô-tơ cũng trợ giúp những Kitô hữu ở xa Roma. Vị giáo hoàng thánh thiện này là một nhà giảng thuyết lừng danh. Mọi Kitô hữu đều ưa thích lắng nghe Ngài cắt nghĩa về đạo giáo của mình. Thánh nhân chia sẻ với tất cả tâm hồn. Sô-tơ gợi hứng nơi họ lòng can đảm, dám liều chết vì Chúa Kitô hơn là tế lễ cho các ngẫu thần. Chính Thánh Sô-tơ cũng dâng hiến cuộc sống của mình cho Chúa Giê-xu vào năm 174 sau khi làm giáo hoàng được 10 năm. Thánh Ca-i-ô làm giáo hoàng khoảng 100 năm sau Thánh Sô-tơ. Ngài cũng sống trong thời kỳ giáo hội bị bách hại. Vị giáo hoàng này đã làm mọi sự có thể để giúp cho dân Chúa giữ vững đức tin dù phải gặp bất kỳ hy sinh nào. Để tiện lợi cho việc giúp đỡ bổn đạo của mình hơn, Thánh Ca-i-ô đã sống 8 năm liền trong những hầm buồng nằm dưới mặt đất gọi là hang tọa đạo. Đây là những nghĩa trang nơi các Kitô hữu thường họp mặt một cách bí mật để cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Đây là nơi ẩn náu của họ để trốn thoát khỏi những binh lính ngoại giáo độc ác. Các Kitô hữu biết rằng họ sẽ bị giết chết nếu họ bị bắt giữ. Thánh Ca-i-ô làm giáo hoàng được 12 năm, rồi Ngài cũng được phúc tử vì đạo. Thánh nhân qua đời năm 296. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của hai vị Thánh Giáo hoàng Sô-tơ và Thánh Ca-i-ô, chúng ta thấy đấy là những người mục tử dám sống chết vì đàn chiên, người mục tử tốt lành, người thì chăm lo cho những người bị bắt làm khổ sai trong những hầm mỏ, người thì chăm lo cho những đàn chiên đang ẩn náu ở trong hang tọa đạo, và chấp nhận sống 8 năm trời ở dưới những cái hang đó. Hang đó là đào ở dưới đất thành những cái đường hầm chui, giống như đi đạo củ chi, để trốn những cuộc lùng bắt. Các Kitô hữu thời sơ khai đã phải sống như thế, và giáo hoàng của họ cũng sống cùng sống với họ như thế. Thưa anh chị em, người mục tử mà Đức Giáo hoàng Francisco nói ngày hôm nay là phải ngửi thấy mùi chiên ở giữa đoàn chiên, và đó gọi là hiệp hành. Ta nói về hiệp hành với đoàn chiên mà ta chỉ ở trong văn phòng, ta chỉ ở trong ngai tòa, mà không dám bước ra ngoài để dám đồng lao cộng khổ với người giáo dân, dám chia cơm sẻ áo với những con chiên khó nghèo, dám chui vào trong những hầm cầu, dám chui vào trong những gầm cầu, chui vào trong những mái lều rách nát để ngửi thấy mùi phân, mùi nước tiểu, mùi suối nơi mà họ đang sống hàng ngày như thế. Làm sao gọi là hiệp hành được? Sẽ mãi chỉ là lý thuyết, chỉ là những nguyên tắc hướng dẫn người khác làm, còn mình thì không bao giờ. Chú Su bảo động vào một ngón tay để lay thử. Xét lại đời sống của mình, tôi thấy đúng. Càng đọc hạnh các thánh thì mà càng thấy mình còn xa lắm. Không phải như Chúa Giêsu nói với người thanh niên, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu là gần lắm rồi. Còn Chúa đang nói với tôi, con còn xa nước ta lắm, vì con chưa dám hiệp hành với người giáo dân, với những con chiên đau khổ, ốm đau, bệnh tật, nghèo khó, tù đầy, bị hàm oan, bị áp bức, bị đối xử bất công. Con chưa dám, chưa muốn, hoặc là không muốn. Con chỉ ở trong dinh thự, ở trong ngai tòa, ở trong những nơi an toàn của con thôi. Con chưa hiệp hành với họ, làm sao con trở thành người mục tử dám liều mạng sống vì đoàn chiên, ở giữa đoàn chiên để người đi trước để đương đầu với khó khăn, đi sau để bảo vệ đoàn chiên. Đấy, vai trò người mục tử ngày hôm nay, hiệp hành với đoàn chiên phải là như thế. Ngày 23 tháng 4, Thánh George. Người ta thường vẽ hình Thánh George đang giết con rồng để cứu thoát một phụ nữ xinh đẹp hay một công chúa. con rồng tượng trưng cho sự dữ, người phụ nữ tượng trưng cho chân lý thánh thiện của Thiên Chúa, Thánh George là vị từ đạo can đảm đã chiến thắng sự dữ. Chúng ta có thể chắc chắn về cuộc sống của Thánh George, nhưng một số những chuyện rất kỳ diệu của Thánh George thì chúng ta cũng cần phải nhận xét cho cẩn trọng. Chắc hẳn thánh nhân sinh vào khoảng thế kỷ thứ 3, những năm 275-285 sau Công Nguyên, và chết tại Nicomedia. Cha của ngài là Gerontius, một sĩ quan của đạo quân Roma, xuất thân từ Cappadocia thuộc Tiểu Á, và mẹ của ngài thuộc miền Palestina. Cả hai là những Kitô hữu và thuộc về những gia đình quý tộc họ Anishi. Do đó, George trong thời trẻ được nuôi dạy trong đức tin Kitô hữu. Họ quyết định gọi cậu là George, có nghĩa là người thợ làm vườn. Năm 14 tuổi, George mất cha. Ít năm sau, mẹ cậu là bà Polychronia cũng mất. Thế rồi, George quyết định tới Nicomedia, một thành phố thuộc hoàng đế vào thời đầu, và đầu quân cho hoàng đế Diocletian, và người lính trẻ này được hoàng đế mến mộ. Lúc bấy giờ, Diocletian là người ngoại đạo và thù ghét Kitô giáo. Ông đã ra sắc chỉ là một người lính Kitô hữu trong đạo binh đều phải bị bắt, và mọi người lính phải dâng tiến hy tế cho các thần ngoại đạo. Thánh George là một Kitô hữu can đảm, một người lính đích thực của Đức Kitô. Không sợ hãi, George đến gặp hoàng đế và nghiêm nghị quở trách hoàng đế về sự tàn ác của ông. Diocletian rất bối rối vì không muốn mất một viên chỉ huy và một người con của sĩ quan tốt nhất của ông Gerontius. George đã lớn tiếng bác bỏ sắc chỉ của hoàng đế, và trước mặt đồng bạn và các sĩ quan, ngài tuyên bố mình là Kitô hữu và công nhận mình tôn thờ Đức Kitô. Diocletian tìm cách cải hồi George, ngay cả bằng việc hứa ban nhiều đặc ân cho tiền bạc, cho chức tước, cho địa vị, rồi cho những nô lệ nếu George bằng lòng hy tế cho các thần ngoại đạo. Hoàng đế hứa rất nhiều bổng lộc, nhưng George không nhận. Nhận thấy nỗ lực cải hồi George đều vô ích, hoàng đế Diocletian không còn chọn lựa nào khác ngoài việc hành hình George vì sự từ chối của George. Trước khi bị hành hình, George đem hết tài sản của mình chia cho những người nghèo. Sau những đợt hành hình, bao gồm cả việc bị xé thây dưới những bánh xe đầy ắp gươm, trong đó George đã chết và sống lại 3 lần. Cuối cùng thì George bị chém đầu trước tường thành Nicomedia vào ngày 23 tháng 4 năm 303. Việc chứng kiến những gì George được phải chịu đã thuyết phục được hoàng hậu Alexandria và thầy cúng ngoại đạo Athanasio trở lại Kitô hữu và theo chân George chấp nhận tử đạo. Xác của George được đưa về an táng tại Lydda, là nơi mà các Kitô hữu sớm tôn kính ngài như là vị tử đạo. Sự can đảm và hăng hái tuyên xưng đức tin của Thánh George đã đem lại niềm phấn khởi cho các Kitô hữu thời ấy. Nhiều bài hát và bài thơ được sáng tác về vị tử đạo này, đặc biệt là các quân nhân, những người lính là những người sùng kính ngài. Ngài được phong thánh năm 494, Đức Giáo Hoàng Gelasius tuyên xưng ngài là một trong những vị thánh mà tên tuổi đã được tôn vinh một cách chí lý, nhưng các hành động của ngài thì chỉ có Thiên Chúa mới biết đích xác mà thôi. Truyền thuyết Thánh George chiến đấu với con rồng là do các chiến sĩ thuộc các đạo binh thánh giá mang về. Chuyện miêu tả sớm nhất về sự tích này xuất phát từ Cappadocia vào thế kỷ thứ 11. Theo văn Tây Phương nói về nó cách đầy đủ nhất trong bộ truyện Truyền Thuyết Vàng. thì con rồng hay con cá sấu lưu trú tại dòng suối nước Silans. Nay là Syren tại Libya hay là tại thành phố Lydda, dân chúng đã phải đổi chỗ trú ẩn của nó khỏi nơi đó để có thể kín nước, bằng cách là dâng cho nó mỗi ngày một con cừu, nếu không có thì phải dâng một thiếu nữ. Một ngày kia, vật được dâng hiến là một cô công chúa. Vị vua mới xin tha mạng cho công chúa nhưng vô ích. Công chúa được đem đến cho con rồng để dâng hiến cho nó. Nhưng đột nhiên thánh George xuất hiện trong một cuộc du hành của ngài. Ngài đối đầu với con rồng, bảo vệ mình với dấu thánh giá và giết con rồng, cứu được công chúa. Dân chúng trong vùng cảm ơn vị thánh và từ bỏ nền ngoại giáo để cải hồi về Kitô giáo. Thánh George được tôn kính rất sớm. Một nhà thờ được xây dựng để kính ngài tại Lydda vào triều đại hoàng đế Constantine. Vào thế kỷ thứ 7, khi quân Hồi giáo xâm chiếm, có một vương cung thánh đường dâng kính ngài tại Lydda. Nó đã bị phá hủy và tái xây dựng lại bởi đạo binh thánh giá năm 1010. Thưa anh chị em và các bạn, việc tôn kính thánh George mở rộng khắp các giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Thánh George đã được đặt làm quan thầy của nước Anh, nước Bồ Đào Nha, nước Đức, Hungary, Georgia, Aragon, Genoa và Venice. Qua câu chuyện của ngài, của thánh George, nhất là truyền thuyết mà ngài chiến đấu chống lại con rồng để bảo vệ thiếu nữ, thì nhìn lại, mỗi người anh chị em mình, tôi cũng như anh chị em, đều có những con rồng để khuất phục. Nó có thể, con rồng ấy có thể là sự kiêu ngạo, có thể là sự nóng giận, là sự lười biếng, là sự tham lam, hoặc bất cứ những điều xấu xa nào khác. Đó là những con rồng ở trong mỗi người chúng ta mà mình phải chiến đấu. Chúng ta phải chiến đấu với những con rồng đó, không phải bởi sức của mình, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, bởi quyền năng lòng thương xót Chúa. Và khi chúng ta chiến đấu với những con rồng đó bởi những vũ khí mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay, đó là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, đó là tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, đó là bức ảnh lòng thương xót Chúa, đó là những bình để chứa đựng ân sủng của Chúa. Ta chiến đấu không phải bằng khả năng, bằng sức lực của mình. Ai mà tự cho rằng mình có thể thắng được, coi chừng lầm, coi chừng phạm cái tội đầu tiên là tội kiêu ngạo, biết rằng còn yếu đuối. Nhưng như Phaolô, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Chúng ta ngày hôm nay cũng có thể nói, tôi có thể làm được mọi sự. Tôi có thể chiến đấu con rồng là những xấu xa ích kỷ ở trong tôi bằng quyền năng lòng thương xót Chúa hoạt động trong tôi. Amen.